chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, với sự đùm bọc giúp đỡ của những người lao động nghèo, Nguyễn Tất Thành, anh ba, đã xin được một chân bán báo. Tình cờ anh biết trường công nhân hàng hải đang tuyển sinh, nhà trường lo cả chỗ ăn nghỉ và nơi thực tập. Trong lúc Tất Thành đang băn khoăn vì thời gian đào tạo 3 năm hơi dài, thì anh gặp lại Kỳ, một trong những người bạn thân lúc học ở Huế. Được Kỳ động viên và giúp đỡ, anh đã nộp đơn xin vào học. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, sau khi được tòa tuyên án vô tội, đã ở lại Huế làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Ông quyết định gửi chút tiền dành dụm về quê giúp anh em Khiêm Thanh và sẽ đi vào trong Nam để tìm Nguyễn Tất Thành. Trước ngày đi, ông trở lại một ngôi chùa nhỏ, nơi ông đã tá túc những ngày gặp nạn, để tạm biệt sư thầy. Bỗng ông bàng hoàng khi nhận ra Nico trong chùa chính là Phượng Quý. Thầy trò gặp nhau, mừng tủi, xúc động mãi mới thốt lên lời. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Quang ôm tập báo tới, Côn sốt sắng hỏi: "Hôm nay có tin gì mới không anh Quang?"
"Có đấy,
tòa đô chánh vừa có lệnh tăng giá điện nước, tăng thuế xuất nhập cảng. Chà, còn ngoài Bắc không có gì lạ, bị dập hết trơn hết trọi rồi."
"Buồn thật, vậy còn trên thế giới?"
"Nước Đức đang phát triển hùng mạnh dữ. Về công nghệ, có lẽ nhất Đức hiện nay. Đức và Pháp đang hục hạc với nhau. Còn ở Bắc Phi, Algeria đang có phong trào đòi độc lập. Có nói rõ thế nào không anh? Đòi là đòi thế nào? Có viết chi tiết gì không?"
"Không, chỉ có mấy dòng vắn."
"Lại chán quá. Thôi, anh lại cho một tờ Lục Tỉnh đi." Quang đưa cho Côn một tờ báo. Toan đứng dậy đi, nhưng nghĩ sao lại ghé ngồi xuống. Trên gương mặt hiền lành, thực thà của chàng trai xứ ruộng như có điều gì phân vân ngập ngừng. Rồi Quang cất tiếng như thăm dò: "Nè, anh ba, tôi thấy anh làm việc ở đây cực nhọc dữ." Côn cười nhẹ: "Lẽ cố nhiên rồi, nhưng phải kiếm sống chứ anh."
"Anh ba nè, sao anh không gắng kiếm việc chi ngon lành hơn?"
"Tôi đã có nói với anh rồi, từ ngoài vào đây còn quá bỡ ngỡ. Bác Hai Vợ Chiếu rất thương tôi, nhưng bác già rồi, ít đi lại tới lui. Nên dù cũng có ý đấy, nhưng chưa kiếm được việc thích hợp cho tôi. Và lại nhân dịp này, tôi cũng muốn thử sức chịu đựng và rèn luyện mình nữa. Tôi nghĩ con người ta không chỉ cần rèn về tinh thần mà còn phải rèn cả về thể lực. Cuộc đời vừa dễ dàng vừa cay nghiệt lắm."
"Anh ba à, vậy nếu anh không chê cái nghề lang thang của tôi, anh đi bán báo với tụi tôi được không?"
Côn đặt tờ báo xuống chăm chú nhìn Quang.
"Thế nào, anh nói sao?
Bán báo?
Tôi đâu dám chê, nhưng tôi nghe nói không phải ai cũng xin được mà."
Quang cười: "Anh nói trúng phót, mật ít rùa nhiều. Nhưng anh quên là tôi có ân nhân là ông Sắt, là cánh tay phải của ông chủ báo sao?"
"Nhưng anh là bà con với ông Sắt, còn tôi là cái gì?"
"Ôi anh ba, nếu anh ba ưng, tôi sẽ gặp bác Sắt. Tôi sẽ nói ông anh ba là đào viên của tôi mà.
Bác thương tôi lắm nha."
"Dễ vậy sao anh Quang?"
"Anh ba ơi, khó thì vẫn khó, mà dễ thì vẫn dễ. Anh ba cứ tin tôi đi."
Côn im lặng, Quang tiếp: "Mà tôi biết anh ba hết sức mê tin tức, thấy anh rất mê đọc thời đàm chính trị nữa. Đi với tụi tôi, anh sẽ tha hồ được đọc, ý kiến ngược xuôi đủ. Anh dành cả tiếng Pháp, có cả báo Pháp nữa đấy. Càng đọc được nhiều, nhưng tụi báo này thì đều lắm, đọc cho biết bụng chúng thôi. Anh ba à, làm như tụi tôi dẫu sao cũng đỡ cực hơn cái nghề của anh hiện nay.
Ngoài ra, anh lại có chữ nghĩa như vậy, dù có đi bán báo, cũng là làm tạm thôi. Hẳn anh sẽ có thể còn bay nhảy được nhiều. tùy tiện như vậy. Không cười, không nói gì nữa, lòng thầm rào rạt xúc động, Côn đưa tay ra từ từ nắm lấy bàn tay bạn. Thế là Côn đã trở thành anh bán báo. Tuy nhóm bán báo của ông Sắt do báo Lục Tỉnh Tân Văn và Nông Cổ Mín Đàn tổ chức và quản lý, nhưng anh em vẫn có thể bán kèm cả mấy tờ tiếng Pháp. Tuần lễ đầu, Côn dẫu sao cũng còn đôi chút ngượng ngập, nhưng dần dần đã quen và càng cảm thấy quả là công việc này có nhiều cái lợi. Được tự do, đi tung trời khắp nơi, Côn càng có dịp quan sát, biết được thêm nhiều điều, do đó càng có thêm nhận xét, thêm suy ngẫm về một thành phố thuộc địa và, nói rộng hơn, về chế độ thuộc địa và số phận của một dân tộc bị đô hộ, bị mất nước. Và điều này cũng thật sự vô cùng quan trọng với Côn. Qua tin của các báo, dù rất sơ sài và tàn mát, nhưng Côn cũng thấy được chút ít ở những nước bị đô hộ trên toàn cầu này, đã và đang như hình thành dần dần những phong trào phản kháng lớn nhỏ, bí mật hoặc công khai. Có những nơi chưa thể gọi là phong trào, nhưng cũng đã là mầm mống. Những mẩu tin ấy mới quý làm sao? Báo ơ! Côn ôm tập báo đã vơi khá nhiều, cất tiếng giao to. Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Mín Đàm đây. Tiếng giao này đã tự nhiên, thậm chí đã khá chuyên nghiệp nữa. Côn đi dạo về phía chợ Bến Thành, nơi đang được xây dựng trên nền của khu chợ cũ, vốn chỉ là những lều lá lúp xúp. Dạo này, mỗi khi qua khu vực này, Côn thường có ý ghé qua chợ, nơi gánh xiếc của anh Sáu Giao Bay thường biểu diễn để gặp cha con anh. Sau khi nhận được chân bán báo, muốn cho gần nơi nhận báo hàng ngày, Côn đã cảm ơn anh Sáu chuyển về ở nhờ nhà một bà má già trong một xóm bên khu đầm lầy phía sau cảng nhà Rồng không bao xa. Ở đây, ngoài việc gần nơi nhận báo, còn gần cả cảng, nơi mà Côn vẫn thầm để tâm trí vào đó, hy vọng may ra gặp được anh Mạch Lô Tiến Tùng. Tuy xa nhau, nhưng Côn vẫn luôn nhớ gia đình anh Sáu. Côn rất phục những tiết mục nhào lộn cùng những bài võ thuật biểu diễn tuyệt vời của anh, cùng những tiết mục uốn dẻo, rất đẹp, rất khéo của bé Vân. Thích cả con chó múp míp, cứ mỗi khi anh Sáu hoặc bé Vân biểu diễn xong là nó cầm cái rổ trên miệng rồi chỉ đi bằng hai chân sau, hai chân trước khoanh trước ngực, đi một vòng để nhận tiền thưởng của khán giả. Tuy nhiên, Côn lại không thích tiết mục tủ, tiết mục ruột của anh Sáu. Đó là tiết mục phóng dao của anh. Anh Sáu thường cầm một nắm dao găm phóng đi như những con chim bay. Chúng thi nhau phầm phập, cắm vào sát quanh mình bé Vân, đứng dán một mình vào tấm ván gỗ dựng đứng trước sự dùng mình và khâm phục của mọi người xem. Khi hết dao, bé Vân nhoẻn cười, nhanh nhẹn bước ra khỏi tấm ván, để lại phía sau lưng cả một hình người được vẽ toàn bằng những mũi dao găm cắm liên tiếp, sát nhau trên ván gỗ. Lần nào xem, Côn cũng gần như dựng tóc gáy. Chỉ cần một mũi dao đi chệch một ly là có thể cắm ngập vào cô bé tội nghiệp. Cái nghèo đã đẩy con người ta đến chỗ phải làm tất cả những gì, kể cả hy sinh tính mạng mình, chỉ vì một vài đồng bạc. Không, nghệ thuật không nên làm những trò nguy hiểm này. Côn đã can anh Sáu nên bỏ tiết mục dao bay, nhưng anh chỉ cười buồn. Chỉ có tiết mục ấy mới đông khách. Anh cũng chẳng biết tính sao hơn. Hôm nay ghé qua Bến Thành, Côn lại tìm đến nơi cha con anh Sáu thường biểu diễn. Đám đông dân chúng, toàn phu phen, hàng rong và khách qua đường đang vây tròn khá đông. Côn lách mình vào, nhưng anh ngạc nhiên. Không phải gánh xiếc của cha con anh Sáu, mà là một gánh cải lương nào đó, cũng rong. Họ vừa từ đâu tới không rõ. Gánh chỉ có hai ông bà già, hai trẻ choai choai và một thiếu nữ, chừng 19 đôi mươi. Hai ông bà và chú bé đang chơi đờn và thổi tiêu, đánh trống. Còn cô gái đang thủ vai Kiều Nguyệt Nga trong đoạn nàng sắp tự vẫn do bị tên thái sư ép gả cho hung nô. Trong khi đó, người yêu là Lục Vân Tiên thì đã mất tin tức từ lâu, không biết còn hay mất. Nàng đang tự thán bằng những câu ca thật não nề, với những hơi xuống nề thật mùi mẫn. Côn quay sang mấy chị bán bánh mì, cả Lem quen biết vốn cũng là khán giả ruột của cha con anh Sáu, để hỏi tin về cha con anh. Các chị cho biết, một chủ điền ở Tây Ninh vừa đón gánh xiếc ấy về trển để biểu diễn nhân dịp ông ta mở hội mừng được Tây cho bắt đầu bội tinh, không rõ vì lẽ gì. Trong lúc đó, tiếng ca vẫn réo rắt bên tai Côn. Tới nay phận bạc là ta, nguyện cùng người cũ chót đà chung thân. Than rằng nọ nước kia non, cảnh còn thấy đó, người còn về đâu? Vắng người có bóng trăng xanh, trăm năm xin gửi chút tình lại đây. Vân Tiên anh hỡi có hay, thiếp nguyện một tấm lòng ngay với chàng. Cô gái có giọng hát đầy truyền cảm, đến nỗi chẳng có sân khấu phong màn, chỉ có một khoảng đất trống trơn. Giữa ban ngày mà Côn và chắc là tất cả khán giả đều tưởng như đang thấy trước mặt mình cả một dòng sông lạnh với những hàng dừa rũ tóc âm thầm trong đêm vắng. Đây là nơi Kiều Nguyệt Nga sắp chẫm mình. Những câu ca đã phòng theo nguyên bản chuyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu mà Côn đã được đọc từ lâu nên khá xúc động. Nhưng có lẽ còn xúc động hơn, có thể nói gần như bàng hoàng. Khi ngắm nhìn kỹ, Côn thấy cô gái đang sắm vai Kiều Nguyệt Nga, hao hao như phượng quý. Đôi mắt dài, đằm thắm kia, cái miệng xinh xinh kia, càng nhìn càng thấy đúng là phượng quý. Chỉ có khác là tấm áo xiêm biểu diễn. Giá là một tà áo nữ sinh hoặc một vạt áo tím dài bay lượn. Ôi, tưởng rằng đã quên. Rồi không thể đứng mãi đấy với những xúc động, mỗi lúc một thêm trào dâng. Côn lách ra khỏi đám đông. Cậu cúi đầu ôm chồng báo đi, im lặng như một cái bóng. Ôi, tưởng rằng đã quên. Phải, tưởng rằng đã quên. Cả một trời Dương Nỗ và Huế bỗng như òa mở trên đầu. Trước mặt Côn với biết bao kỷ niệm ngọt bùi xưa kia, với cha mẹ, với anh Khiêm và tất cả các bạn khác nữa, mà trong đó hiển nhiên không thể nào thiếu Quý. Phượng Quý ơi, bây giờ bạn ở đâu, đang làm gì? Cha ơi, lúc này cha đang sống trong mọi nỗi buồn đau khổ. Con biết, nhưng cha đang ở đâu? Còn ở Huế hoặc họ đã lại đuổi khéo cha đi khỏi kinh thành. Chị Thanh, anh Khiêm ở quê nhà nữa, bây giờ sống ra sao? Riêng Côn bây giờ vẫn đang còn lang thang ở đây với mặt mày cháy nắng, với chồng báo trên tay và cả mấy cái sẹo bốc vác vẫn còn đây. Tất cả những gì là mong ước của Côn, mà cũng là của cha, của cả gia đình, vẫn còn hoàn toàn chỉ là mong ước. Phượng Quý ơi, bạn hẳn đã xong trung học. Bạn đang làm gì? Tôi tin là bạn chưa quên tôi. Nhưng làm sao hơn? Tôi đã phải ra đi. Con bồ câu trong trắng ngây thơ ơi! Hồi đó, dẫu sao bạn cũng đã biết được ít nhiều hoàn cảnh nào đã buộc tôi phải ra đi. Nhưng thật ra, tôi cũng muốn được ra đi do những ước mong thầm kín mà tôi chưa một lần có thể thốt ra ngay cả với Quý. Tôi ra đi, lòng tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng vượt lên mọi nỗi riêng tư của chính mình. Cho tôi hôm nay, dẫu sao tôi cũng đã thực sự hiểu thêm được khá nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên cũng không thể nào giấu được mình nỗi buồn và lòng thương nhớ tất cả những người thân yêu. Té ra tất cả, phải, tất cả vẫn luôn âm thầm đi cùng tôi suốt mọi chặng đường. Quý ơi, chẳng hiểu sau này tôi và các bạn rồi có thể gặp lại nhau không? Nhưng dù hoàn cảnh nào, tôi tin là tôi sẽ cảm thông và tha thứ. Nếu như có một phép lạ, sau này gặp lại, vâng, có thể tôi sẽ nói lại tất cả. Giờ đây, tôi chỉ muốn nhắc lại một câu mà Quý vẫn thường nói vui khi trước. Người như Côn e sẽ khổ suốt đời. Có thể là như thế. Quý thường nói tới định mệnh. Vậy phải chăng đây cũng là định mệnh? Đêm ấy, trằn trọc mãi trong căn nhà lá nghèo của má Năm bên một con rạch nhỏ đen ngòm, nghe tiếng còi tàu từ ngoài bến nhà Rồng luôn luôn vọng vào, Côn càng không sao ngủ. Gần sáng, cậu mới chợp mắt được một lúc. Giấc ngủ sao động mệt nhọc, nhiều mộng mị với những gương mặt khác nhau, lộn xộn. Sáng hôm sau, Côn lại đi lấy báo và đem đi bán các nơi. Nhưng cũng như tất cả mọi hôm, trước khi đi, anh cũng phải đọc qua một hai tờ để xem có sự kiện, tin tức gì mới có liên quan tới chính trị, kinh tế. Anh mở tờ Lục Tỉnh Tân Văn trước. Ở trang nhất thấy ngay bài của chính chủ báo Trần Chánh Chiếu viết. Mới đầu đọc bài đã thấy hay hay. Chính sách mở rộng khai thác tài nguyên của Pháp ở xứ sở này sẽ đưa dân tộc này tới đâu? Đọc liền một mạch, Côn thấy hay thực. Ông Chiếu trước hết đã vạch trần cái tự trị mà Pháp đặt ra cho Nam Bộ của ta, thực chất là thuộc địa. Sau đó, với lời văn đanh thép, ông phê phán mạnh mẽ chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đang mở rộng là quá tàn tệ, vô lương tâm, vô đạo đức, sẽ dẫn bản xứ tới bần cùng và tha hóa. Rồi ông đòi phải thực hiện khẩu hiệu tự do bình đẳng bác ái của chính người Pháp đã nêu lên từ cách mạng năm 1789. Ông còn viện ra cả bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1789 cũng chính từ cuộc cách mạng tư sản dân quyền của Pháp đẻ ra, để nói rằng bóc lột như thế này là không còn tí nhân quyền nào hết cho dân bản xứ. Họ chỉ còn là những bầy nô lệ khốn cùng. Và hôm nay là một ngày hên hay sau đó. Phấn khởi lên, Côn mở cả trang 4 ra đọc. Một ô quảng cáo hiện ra. Trường dạy nghề chuyên đào tạo công nhân hàng hải và công nhân cơ khí cho xưởng Ba Son cần tuyển người vô học. Nhà trường sẽ bao hết từ ăn ở tới học hành và thực tập. Điều kiện, nam thanh niên từ 18 tới 25, khỏe mạnh, biết chữ quốc ngữ. Ai biết cả tiếng Pháp sẽ được ưu tiên. Hạn nộp đơn hết ngày 15 tháng 3 năm 1911. Ôi, hay quá! Côn gần như reo lên. Chưa có thể đi đâu, nếu được vào học ở đây cũng rất tốt. Sắp hết hạn nộp đơn rồi. Hôm nay đã là mùng 5 tháng 3. Vậy phải tính sao đây? Nhưng có nên vào học trường đào tạo này không nhỉ? Nên chứ, ta cần tranh thủ dịp này để nắm được kỹ thuật công nghiệp. Bỗng lại nhớ tới nhân vật anh thanh niên Nhật trong cuốn sách mà thầy Thọ ở Quy Nhơn đã mượn về cho đọc. Côn đứng vụt dậy. Anh chỉ mong sao hôm nay bán được hết báo sớm để còn tới tận nơi hỏi kỹ lại xem sao. Còn phải gặp Quang, anh bạn thân thiết ấy để hỏi thêm ý kiến nữa. Ít ra cũng phải có lời để Quang cảm thông cho mình. Đúng là đã may lại thêm may. Hôm nay báo hết sớm, Côn chạy thẳng tới khu vực nhà máy Ba Son của Hải quân, trường đào tạo công nhân kỹ thuật, ở cách đó không bao xa. Một cáo thị lớn bằng ba chữ quốc ngữ, tiếng Pháp và cả chữ Hán treo ngoài cổng. Đang có khá đông thanh niên xúm xít đọc đọc và ghi ghi. Qua cách ăn mặc, có thể biết hầu hết đấy là con nhà nghèo hoặc chỉ đủ ăn. Tuyệt đối không có một công tử nào con ông lớn. Mọi người đều tỏ ra rất hăm hở vui mừng. Côn kiếm được một chỗ vào gần, anh cũng đọc không sót một chi tiết nào. Anh chú ý nhất nội dung đào tạo là 3 môn, cơ khí, đúc, vận hành máy và thời gian học là 3 năm. Trong 3 môn kia, Côn ưng môn vận hành máy hơn cả. Nếu được, nhất định sẽ xin vào đó. Nhưng 3 năm, e quá dài. 3 năm trên thế giới này, cả trên đất nước này có biết bao biến đổi. Vậy cứ phải giam mình ở đấy đủ 3 năm ư? Liệu có sốt ruột không? Có chịu nổi không? Côn lách ra khỏi đám đông và xuống đường để trở về nhà má năm. Niềm vui hồ hởi ban đầu dường như sớm giảm đi chỉ vì cái thời hạn 3 năm. Vừa bước xuống về hè, Côn thấy một chiếc xe đạp chở tới rất nhanh với tiếng phanh kêu rít. Và một thanh niên mặc âu phục với sơ mi quần sóc giày da, mũ cắt trắng, chưa nhảy khỏi xe đã hớn hở gọi vang. Côn, Côn ngẩng đầu lên. Cậu cũng không khỏi quá mừng reo lên. Anh Kỳ, ôi anh Kỳ. Đúng là Diệp Văn Kỳ, một trong những người bạn nối khố của Côn hồi còn ở Huế. Kỳ, con trai ông Diệp Văn Cương, thông ngôn của Vua Thành Thái trước đây. Ném ngay chiếc xe đạp lên về hè, không kịp dựng, Kỳ chạy tới ôm chầm lấy Côn. Hai anh em cùng siết chặt, mãi mãi như không muốn rời nhau. Và cả hai cũng như đều rớm lệ vì quá mừng, quá xúc động. Họ không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ôi, quả đất tròn thật, Côn à. Tao đã tưởng tụi mình chẳng còn khi nào gặp được nhau nữa. Giọng Kỳ rung lên. Rồi Kỳ kéo Côn sang bên kia đường vào một quán cà phê cóc cùng ngồi nói chuyện. Hai bạn đều như tranh nhau nói. Dường như đây là những giây phút vui vẻ, sung sướng nhất đời của họ. Kỳ cho biết hiện nay cha cậu về Bình Dương dạy học. Pháp có gọi ra làm việc mấy lần, nhưng ông đều cáo ốm. Còn Kỳ, hiện nay làm đại diện cho một công ty lâm thủ sản tư nhân khá lớn, chuyên kinh doanh và sản xuất cà phê, hồ tiêu và hạt điều. Cơ sở này ở Lái Thiêu. Bữa nay Kỳ về thành phố mấy hôm để giải quyết một số công việc với các đại lý dưới này. Và một điều quan trọng hơn, Kỳ đã lấy vợ. Vợ Kỳ là người gốc Huế, gia đình cô vào đây đã lâu. Cô chuyên nghề thêu ren ngoài thị trấn, mới có một tí nhau gần một tuổi. Về phía mình, Côn cũng đã kể lại tóm tắt tất cả mọi chuyện, không giấu bạn một điều gì. Thôi được, hãy biết thế. Tao hỏi, Phượng Quý bây giờ ra sao? Từ khi rời Huế, tôi không có bất cứ tin tức gì về Quý. Côn ơi, mi vô tình đến thế sao? Không phải vậy, anh biết rồi mà. Cuộc đời và hoàn cảnh tôi. Thôi được, bây giờ thầy vẫn đang ở Huế chứ? Tôi cũng không có tin tức gì, và đó cũng là một trong những nỗi buồn lớn nhất của tôi. Vậy nếu công ty có việc ra đó, tao sẽ tìm bằng được thầy và cả Quý. Còn bây giờ, tôi đang định xin vào trường công nhân hàng hải, nhưng lại đang rất phân vân vì thời gian quá lâu, những 3 năm. Hả? Công nhân hàng hải hả? Ừ, tốt đó, nhưng kể ra cũng lâu thiệt. Mà thôi, hãy cứ vô. Học được chút gì hay chút đó đã, rồi liệu dần. Còn hơn cái nghề bán báo này, tao không dám coi thường bất cứ nghề nào, nhưng tao nghĩ mày có thể làm cái gì đó có ý nghĩa hơn nữa. Vậy anh bảo tôi cứ xin vào đó học. Phải rồi, cứ vô cái đã. Sau nếu chán hoặc có cơ hội nào đó tốt hơn thì giọt lẹ, ai cấm được mình. Rồi Kỳ như thoáng buồn. Tao tiếc là tao không có cốt cách được như mi từ nhỏ. Bây giờ lại vợ con vào rồi, dù có muốn bay nhảy cũng đành chịu. Mỗi người một cảnh ngộ mà anh cũng là một thanh niên vô cùng đáng quý. Anh sẽ làm được nhiều việc tốt cho đời. Diệp Văn Kỳ trầm ngâm. Sau này phải chi, ta cũng làm báo nhỉ. Nói đoạn, Kỳ cười lớn rồi vỗ vai bạn. Nhưng thôi, tạm dẹp mọi chuyện lại. Bây giờ về nhậu với tao đã. Tao còn ở đây vài ngày. Tao đang tá túc ở nhà bà thím, làm đại lý gạo ở gần chùa Cây Mai. Anh Kỳ ơi, để mai được không? Tôi phải về thu xếp giấy tờ cho chuyện này đã. Vậy. Mai 11 giờ, tao đợi ở chợ Bến Thành nghe. Mà này, ông già tao có quen tụi Tây trong Ba Son đó. Nếu có trục trặc chi, cho biết, tao sẽ thỉnh ông già tao ở Bình Dương về ngay lo cho mi. Kỳ trả tiền xong, hai người cùng đứng dậy. Một lần nữa, họ lại ôm lấy vai nhau. Hai cặp mắt lại cùng như rớm lệ. Một ngày cuối tháng 5, năm Tân Hợi 1911, sau nhiều ngày nắng gắt, bữa nay may trời nhiều mây, có lẽ sẽ sắp có mưa. Cũng đỡ chói chang oi bức, ông sắp chỉ đợi có buổi như thế này để đi tới một ngôi chùa nhỏ ở xa nhất về phía Tây Huế, thuộc một vùng núi đồi khá hoang sơ, dân cư rất thưa thớt. Đây là một ngôi chùa gần như vô danh của Huế mà ông đã tới nhờ tá túc, nằm chờ vụ án tên Quang ở Bình Khê kết thúc. Sau đó, sau khi đã có tuyên án, ông Sắc rời chùa này, trở lại Huế làm thuốc chữa bệnh cho dân, vừa kiếm sống và ngóng tin tức của các con, nhất là đứa con đi xa nhất. Trước đó, bà con Huế đã ít nhiều biết tới cái duyên, cái tài trần bệnh, chữa bệnh của quan phó bàng xứ Nghệ. Nay tiếng tăm của ông càng được mở rộng hơn, tuy nhiên cũng đã tới lúc cảm thấy cuộc sống ở đây quá quẩn quanh, tù túng, mà vẫn còn luôn luôn bị để ý, xét nét. Vì vậy, ông Sắc muốn ra đi, đi xa, đi lâu và đi hẳn. Thật vậy, ông cũng muốn vào tận Sài Gòn. Đã nghe nói từ lâu, Sài Gòn đất rộng người đông mà lại lắm người tứ xứ, gần như chẳng ai biết ai, dễ sống, không chật hẹp như Huế. Sống ở Huế, y như mớ cua cùng trong một cái giỏ vậy. Ho một tiếng, cả thành phố ai cũng biết. Ngày ngày ra đường, đã quá nhẵn mặt nhau, cũng ớn. Vậy đi là đúng. Mặt khác vào trong đó, còn có cơ may gặp được Côn. Đã lâu bạt vô âm tín, không hiểu bây giờ nó làm gì, sống ra sao, hoặc có khi đã ra nước ngoài rồi cũng nên. Đúng là ông cần phải vào đó. Nếu gặp được, ông sẽ lại có cơ hội để đôi khi góp ý với con trong công việc. Còn quá trẻ, dẫu sao nó vẫn chưa đủ kinh nghiệm sống trong cuộc đời quá phức tạp, quá khó khăn này, nhất là đối phó với bọn lang sói ngoại bang, cai trị, vừa độc dữ vừa xảo quyệt khôn lường. Mặt khác vào đó, có thể ông cũng tham gia hoạt động, bởi hoàn cảnh ông bây giờ gần như đã hoàn toàn khác trước. Vì vậy, ông đã quyết. Ông đã tới mộ bà Loan, đốt vàng mã và khóc than tạ từ người hiền thê bạc mệnh đã quá cố. Ông cũng đã nhắn được về Kim Liên cho cô Thanh và Khiêm, bảo hai con cứ yên tâm sống ở đó, ông sẽ còn phải vắng mặt xa nhà còn lâu, chớ có sốt ruột. Dành dụm được ít tiền, ông đã gửi hết về cho hai chị em. Mặt khác, ông đã âm thầm nhờ được một số bạn tâm sao tìm được cách để ra đi. Cũng sẽ đi theo từng chặng, ông đã dò hỏi cặn kẽ và được biết những người cùng hội với hai ông Phan và những người giàu tâm huyết khác, dù bị giết, bị tù hoặc đã chạy trốn ở ẩn, nay xem ra vẫn còn khá nhiều, ở rải rác suốt từ Bắc vào Nam, chỗ nào cũng có. Ông tin rằng họ sẽ có thể sẵn lòng giúp đỡ ông khi cơ nhỡ, thậm chí lúc khốn cùng, một khi họ đã nhận ra ông. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Huy, xứ Nghệ. Tóm lại, đã chuẩn bị xong mọi mặt, ông sắc chỉ còn có một việc. Tới thăm mà cũng là để tạ ơn và cáo biệt vị sư già ở ngôi chùa hẻo lánh nọ đã cưu mang ông suốt những ngày nằm chờ lục bộ và tòa khâm xét xử. Ông không xấu với lão Tăng, ông sẽ ra đi, đi xa, mà không biết bao giờ mới có thể trở lại. Vẫn chiếc khăn lượt trên đầu, chiếc tay nải nhỏ đựng sổ sách giấy tờ và thuốc chữa bệnh, khoác trên vai, tay cầm chiếc ô đen đã bạc, ông sắc cắm cúi bước đi trên con đường đất ngoại thành để lên vùng đồi phía tây, nơi có ngôi chùa nhỏ mà ông cần tới. Hồi này, sức khỏe ông đã được hồi phục ít nhiều, nhưng vẫn còn khá gầy. Hai gò má vốn đã cao, nay càng thêm cao, tóc đã đốm bạc nhiều. Quanh co mãi, nhiều lúc còn phải leo dốc lội suối khá mệt. Gần trưa mới trông thấy xa xa, tam quan ngôi chùa quét vôi trắng ở trên lưng chừng một khu đồi xanh rậm. Ông tới tam quan, nhìn vào sân chùa, thấy vắng ngơ vắng ngắt, chỉ có hoa dại trắng xóa như đầy trời đầy đất và rơi rụng khắp sân chùa. Mùi hoa âm thầm và huyền bí bay ngào ngạt, không gian vô cùng tĩnh lặng, tựa như cõi tiên nào vậy. Sự tĩnh lặng, thanh cao và quá đỗi thiền này như giúp cho tâm thần ông sắc thêm ổn định. Mùi hương hoa cũng như vỗ về và thêm khích lệ ông ra đi. Vừa vào tới giữa mảnh sân gạch đầy hoa rụng, ông sắc đã nghe thấy tiếng người trong nhà vọng ra vui vẻ, tiếng của vị sư già không sao lẫn được. Ai đó như quan phó bằng sắc thì phải. Rồi vị cao tăng với chiếc cà sa màu vàng rộng thùng thình từ trong nhà chống cây gậy trúc bước ra hiên để đón khách. Tuy đầu đã cạo trọc, nhưng chân tóc cũng gần như trắng xóa. Khuôn mặt nhỏ nhăn nheo như một trái táo khô, cùng cái lưng còng. Ai nom cũng có thể đoán vị cao tăng ít ra cũng đã ngoài 90 tuổi. Nhưng đôi mắt vẫn rất sáng láng, giọng nói vẫn vang, chứng tỏ sức khỏe còn tốt. Quan về dưới phố sao lâu vậy? Chừ mới nhớ tới bần tăng này. Ông sắc chạy vội lại, vái vị cao tăng và đỡ người trở vào nhà tổ. Thưa đại lão hòa thượng, con bữa ni về đây trước hết để kính thăm và kính chúc sức khỏe đại lão hòa thượng. Sau nữa là để có lời bái biệt. Thưa, con sắp đi xa. Vị cao tăng an tọa rồi cười nhẹ nhàng. Ta biết rồi, chiều qua có con chim lạ tới đây hót 3 lần vào giờ thân ở đầu chùa hướng Nam. Ta xem quẻ kiền và biết hôm nay có quý nhân về thăm và sắp ra đi. Ôi, đại lão hòa thượng quả là bao giờ cũng cao minh như thần. Rồi ông sắc toan thư chuyện cho có đầu có đuôi hơn. Vị cao tăng mỉm cười khoát tay. Khoan, để ta bảo pha trà dùng chơi đã. Nói đoạn, người cầm cái dùi khẽ gõ một tiếng vào một chiếc khánh đá nhỏ treo đầu bàn trà. Một tiếng con nhỏ nhỏ vang lên nhưng cực kỳ trong trẻo, nghe như tiếng vàng tiếng ngọc. Trong lúc chờ trà, vị cao tăng không nói gì nữa, ngồi nhắm mắt và lần chàng hạt lâm xâm đọc một bài kệ mà ông sắc không nghe rõ được từng lời, chỉ thoáng đôi ba câu và cảm thấy tựa như một bài kinh cứu khổ nào đó với những tình cảm xiết bao dịu dàng, bao dung và chút bỏ. Một lúc sau, cánh cửa gỗ ở phòng bên kẹt mở. Một Nico nâu sồng bưng một khay trà hết sức nhẹ nhàng đi ra. Ông sắc ngước nhìn lên. Hai mắt ông bỗng tròn xoe và toàn thân ông thoắt rung lên. Cũng vừa lúc, Nico tiến lại gần và bỗng thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ nhưng cực kỳ bàng hoàng. Ôi, thưa thầy! Rồi khay trà trên tay Nico lập tức tuột rơi xuống, chén tách vỡ tan. Vị đại lão hòa thượng vẫn ngồi nhắm mắt tụng kinh đều đều như không hay biết gì hết. Ô, Phượng Quý, Phượng Quý, con ơi, sao con lại ở chỗ này? Ta thật không ngờ. Ông Sắc vẫn chưa hết sửng sốt, lắp bắp cất tiếng và hai dòng nước mắt đã ứa ra. Trong đời ông, kể cả khi bị tuyên án bãi quan, bị đuổi về làm thứ dân, ông cũng chưa bao giờ phải nhỏ lệ. Chỉ hôm nay, Phượng Quý, vâng, đó chính là Phượng Quý. Nàng chỉ còn biết quỳ thụp xuống chân ông Sắc và khóc rũ. Mãi sau, nàng mới cất tiếng được. Ôi, có lẽ Phật Tổ Từ Bi đã thương con mà xui khiến cho con được gặp thầy. Trước đây, nghe tin thầy từ Quy Nhơn, Bình Khê trở lại Huế, con đã để ý kiếm tìm thầy mà chẳng được gặp. Cũng như con vẫn dò tìm tin tức anh Côn, nhưng cũng chẳng bao giờ được biết. Con đã có lần liều bám theo một cô bạn, đi nhờ một con tàu vào Quy Nhơn, nhưng cũng chẳng được gặp anh. Bạn con phải trở ra theo tàu, con cũng đành phải cùng quay ra. Thân gái dặm trường, một mình con làm sao mà vào được tận Sài Gòn tìm anh. Rồi nàng lại khóc. Bên cạnh đó, vị cao tăng vẫn nhắm mắt đọc kinh. Mãi sau, người mới từ từ mở mắt ra, quay lại phía ông Sắc và thong thả, khẽ nói. Cô gái này mới về đây ăn mày Phật được 3 tháng. Cuộc đời tinh thần của cô quả là bất hạnh. Cô đã xuống tóc lên chùa ngay trước hôm cô bị gia đình ép gả cho con một ông lớn họ Tôn thất nào đó. Cô đã nhờ người đưa lối tìm đường trốn tới đây. Và ta đã không quản ngại giơ tay ra đỡ lấy con người đau khổ này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 22 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.